là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay thứ ba, ngày 9 tháng 1 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình này, sau phần tin là ghi nhận xuân về trên vùng nông thôn mới của huyện Văn Chấn. Tiếp đó, phóng viên chương trình sẽ có cuộc trao đổi với ông Cú Đức Đua, trưởng ban đại diện Hội người cao tuổi tỉnh Yên Bái về công tác chăm sóc người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Cuối chương trình như thường lệ là chuyên mục lao động công đoàn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, huyện Mù Căng Chải vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác quân sự quốc phòng năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Năm qua, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng huyện Mù Căng Chải đã làm tốt công tác giáo dục quốc phòng, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho các đối tượng. Thường xuyên nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thực hiện nghiêm chỉ thị sẵn sàng chiến đấu và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm cứu nạn cứu hộ, tổ chức diễn tập phòng thủ huyện đảm bảo an toàn và đạt loại xuất sắc, đồng thời phối hợp với công an huyện củng cố 126 tổ an ninh nhân dân, 126 tổ hòa giải và đã hòa giải thành công 46 vụ việc mâu thuẫn, gặp gỡ cẩm hóa 263 đối tượng, thu hồi 38 khẩu súng tự chế, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Cùng với đó là hàng nghìn lượt dân quân tự vệ đã tham gia giúp đỡ nhân dân di dời nhà cửa và khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định đời sống. Năm 2019, huyện Mù Căng Chải tiếp tục tăng cường tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng cho lực lượng tại chỗ, giao tuyển quân đủ số lượng và đảm bảo chất lượng, tăng cường quản lý vũ khí trang thiết bị ở cơ sở theo quy định của chỉ thị cấp trên, nâng cao hiệu quả giáo dục quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc nhằm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
Năm 2018, chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp huyện Văn Yên huy động vốn đạt trên 685 tỷ đồng, tăng trên 10% so với năm trước. Trong đó, huy động tiền gửi của dân cư đạt 589 tỷ đồng, tăng 11% so với năm 2017. Cùng với đó, chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Văn Yên còn cho các thành phần kinh tế, hộ sản xuất kinh doanh trên địa bàn vay gần 1.400 tỷ đồng để phát triển sản xuất kinh doanh, tăng 29% so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ nợ quá hạn chiếm 0,07%, hoạt động dịch vụ luôn đảm bảo thanh toán kịp thời đầy đủ cho khách hàng và thu phí lệ phí đảm bảo đúng quy định của nhà nước. Năm 2019, chi nhánh sẽ tiếp tục thực hiện tốt công tác huy động vốn, thẩm định cho các thành phần kinh tế vay vốn, đầu tư và phát triển sản xuất kinh doanh, ưu tiên cho vay phát triển sản xuất kinh doanh, nông, lâm nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn.
Đến nay, huyện Lục Yên đã có 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới, gồm Liễu Đô, Trúc Lâu, Mai Sơn và Vĩnh Lạc. Trong đó, xã Mai Sơn và Vĩnh Lạc vừa được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2018. Để tiếp tục thực hiện hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới, thời gian tới, huyện Lục Yên tiếp tục rà soát ưu tiên các cơ chế chính sách nhằm huy động hiệu quả nguồn lực cho các địa phương phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, lồng ghép các nguồn lực hoàn thành cứng hóa đường trục chính nội đồng, nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt được và xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu.
Năm 2019, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp Thác Bà phấn đấu trồng mới 100 hectare rừng sản xuất. Đến thời điểm, công ty đã gieo ươm được trên 140.000 cây giống, đủ tiêu chuẩn đảm bảo phục vụ cho trồng rừng vụ xuân. Hiện nay, các vườn ươm đang tích cực chăm sóc cây giống để đảm bảo các điều kiện kỹ thuật để trồng rừng vụ xuân. Trong năm 2018 vừa qua, công ty đã khai thác 176 hectare rừng sản xuất, sản lượng gỗ đạt trên 8.000 mét khối, đồng thời cũng đã tổ chức trồng mới lại 163 hectare rừng. Trong đó có 143 hectare bạch đàn mô, gần 20 hectare keo, doanh thu đạt trên 7,4 tỷ đồng, đóng góp cho ngân sách nhà nước trên 160 triệu đồng. Bình quân thu nhập của người lao động đạt 5 triệu đồng một người một tháng.
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh huyện Văn Chấn vừa trao quà cho 60 hộ nghèo tại xã An Lương. Nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019, mỗi suất trị giá 500.000 đồng. Đây là nguồn động viên giúp đỡ các hộ vượt qua khó khăn, đón Tết vui vẻ đầm ấm.
Nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019, nhà máy Z183 đã tổ chức các đoàn đến thăm hỏi, động viên và tặng quà cho các mẹ Việt Nam anh hùng, tặng gần 130 suất quà cho các gia đình khó khăn, gia đình chính sách, người cao tuổi tại xã Minh Quán với tổng kinh phí gần 56 triệu đồng.
Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh Yên Bái vừa tổng kết công tác đào tạo vận động viên năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh hiện đang đào tạo 10 môn thể thao thành tích cao, duy trì thường xuyên từ 140 đến 160 vận động viên, trong đó đội tuyển tỉnh là 50 vận động viên, đội tuyển trẻ 60 vận động viên, đội tuyển năng khiếu 50 vận động viên. Năm 2018, các đội thể thao vận động viên của trung tâm đã tham gia thi đấu 24 giải toàn quốc, giành 42 huy chương các loại, trong đó có 11 huy chương vàng, 9 huy chương bạc, 22 huy chương đồng.
đồng thời đạt một huy chương bạc, hai huy chương đồng ở các môn cầu mây, võ vô vi nam, bóng ném tại Đại hội thực sự thể thao toàn quốc lần thứ 8 năm 2018. Trong năm qua, trung tâm có 10 vận động viên kiện tướng, 22 vận động viên cấp 1, 4 đội thể thao hạng A toàn quốc, 7 vận động viên tham gia đội dự tuyển và tuyển trẻ quốc gia các môn điền kinh và bóng ném. Năm 2019, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh tiếp tục tuyển chọn vận động viên bổ sung lực lượng kế cận cho các đội tuyển tham gia, tập trung luyện tập, tập huấn cho các vận động viên để tham gia các giải lớn, nâng cao chất lượng đội ngũ huấn luyện viên nhằm đáp ứng nhu cầu đề ra. Nhân dịp này, một tập thể và 38 cá nhân đã được nhận bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã tặng giấy khen cho 3 đội thể thao và 17 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong tập luyện và thi đấu thể thao năm 2018.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, những ngày này không khí xuân đang ngập tràn khắp phố phường, bản làng quê hương Yên Bái. Mùa xuân này càng trở nên ý nghĩa hơn đối với những vùng quê nông thôn ở huyện Văn Chấn, khi cuộc sống của người dân được ấm no, đủ đầy, diện mạo có nhiều đổi thay tích cực. Đó cũng chính là động lực để chính quyền và nhân dân các xã nông thôn mới phấn đấu giữ vững và nâng cao các tiêu chí hơn nữa, góp phần vào sự phát triển chung của quê hương đất nước, ghi nhận của cộng tác viên chương trình.
Trong không khí rộn ràng của mùa xuân, niềm vui như nhân đôi đối với người dân xã Hạnh Sơn khi địa phương vừa được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đến Hạnh Sơn hôm nay có thể thấy sự chuyển mình mạnh mẽ của một vùng quê với sự no ấm và bình yên luôn hiện hữu. Các công trình, điện, đường, trường trạm, nhà văn hóa được hoàn thiện khang trang, sạch đẹp, đời sống nhân dân ngày càng được nâng lên. Ông Hà Xuân Liên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hạnh Sơn cho biết thêm.
Để duy trì các cái tiêu chí của nông thôn mới đã đạt, Đảng ủy, Hội đồng dân, Ủy ban dân cũng thường xuyên tuyên truyền và vận động nhân dân kết hợp với các ngành đoàn thể và các thôn bản tuyên truyền vận động nhân dân thường xuyên là giữ vững các cái tiêu chí đã đạt, nhất là các cái tiêu chí về vệ sinh môi trường, tiêu chí giảm tỷ lệ hộ nghèo và tiêu chí thu nhập để nâng cao cái mức sống của bà con nhân dân ngày càng nâng cao hơn nữa. Bà con đang rất hăng say lao động sản xuất để đón Tết Kỷ Hợi năm 2019 với một cái tinh thần phấn khởi.
Những ngày này, người dân ở thôn Bắc, xã Thượng Bằng La cũng đang tranh thủ vệ sinh đường làng ngõ xóm, tạo diện mạo mới cho vùng quê cách mạng trong những ngày đầu xuân mới. Ông Hoàng Xuân Trường, Phó trưởng thôn Bắc, xã Thượng Bằng La chia sẻ.
Nói chung là bà con đến giờ phút này thì công tác chuẩn bị Tết thì đã hoàn tất. Bà con năm nay là nói chung là đón cái Tết rất vui vẻ, công tác sản xuất được mùa này, đón cái Tết đầm ấm. Bà con rất phấn khởi, về tinh thần của bà con thôi thì Tết cũng rất cần kề rồi, nhưng mà tinh thần ý thức về vệ sinh thì bà con vẫn sẵn sàng ra làm nốt cho ngày 30 Tết này để về đón cái Tết đầm ấm vui vẻ.
Là địa phương đầu tiên của huyện Văn Chấn cán đích nông thôn mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Thượng Bằng La càng thêm tự hào khi được chọn là xã điểm xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020. Nhằm thực hiện 4 tiêu chí về sản xuất, thu nhập, tỷ lệ hộ nghèo và tiêu chí giáo dục, y tế, văn hóa theo yêu cầu đề ra, xã đã chỉ đạo địa phương chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, tăng cường đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho lao động nông thôn và vận động người dân tích cực giữ gìn vệ sinh môi trường. Ông Hoàng Xuân Dương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thượng Bằng La cho biết.
Xã được công nhận là xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2016 và đến thời điểm này là đang xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu. Đời sống bà con được cải thiện rất là rõ rệt, đời sống tinh thần vật chất của nhân dân là rất là phấn khởi, được thể hiện qua mức sống cũng như là cái hoạt động của nhân dân, và nhân dân rất là tin tưởng vào cái chương trình xây dựng nông thôn mới mà đã đang được triển khai, chấp hành tốt các cái chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, và các hoạt động của địa phương cũng được nhân dân nhiệt tình ủng hộ rất là cao. Đối với xã cũng như là toàn thể nhân dân sẽ cố gắng phấn đấu là theo đến giai đoạn 2020 là phấn đấu đạt được xã nông thôn mới kiểu mẫu.
Năm 2019, huyện Văn Chấn phấn đấu có 9 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Theo đó, trong năm nay, huyện phấn đấu có thêm 2 xã về đích nông thôn mới, đó là xã Sơn A và xã Trấn Thịnh. Đến thời điểm này, xã Trấn Thịnh đã cơ bản hoàn thành 19 trên 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Để hoàn thành mục tiêu đề ra, huyện đã tăng cường các nguồn lực đầu tư kết hợp với các nguồn vốn, các chương trình dự án lồng ghép và thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Huyện khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu mùa vụ, chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng vật nuôi theo hướng hàng hóa. Ông Nguyễn Văn Toàn, trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện cho biết thêm.
Trong năm 2019 thì chúng tôi là cơ quan thường trực thì giúp các xã để làm sao cho các cái thôn bản rồi các cái trong ban chỉ đạo của các xã đó làm sao nhận thức được để cái vấn đề mà quyết liệt trong vấn đề chỉ đạo cho bà con nhân dân ở xã đó thấy được là cái việc xây dựng nông thôn mới hiện nay là đang là cái vấn đề mà nhân dân chúng ta cần phải có sự xây dựng và đóng góp để thành công cái việc ở các xã mà đang chuẩn bị vào chuẩn cái nông thôn mới 2019. Đối với các xã mà đang chuẩn nông thôn mới hoặc là những xã mà chuẩn bị tới vào nông thôn mới kiểu mẫu là những cái đơn vị đó vệ sinh đồng ruộng, rồi là nhà cửa khang trang, rồi là có một cái Tết rất là vui vẻ đầm ấm của một mùa xuân, nhất là vấn đề nông nghiệp càng phát triển và nâng cao được cái dân trí của nông thôn mới.
Xuân mới đang về mang theo niềm tin và hy vọng, hứa hẹn nhiều đổi thay cho các địa phương đang trên lộ trình xây dựng nông thôn mới. Mỗi địa phương đều có cách làm khác nhau, song đích đến là nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân, góp phần đưa quê hương ngày càng phát triển và hội nhập.
Quý vị vừa nghe ghi nhận Xuân về trên vùng nông thôn mới của huyện Văn Chấn do cộng tác viên Ngọc Thúy, Phan Tuấn thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, công tác chăm sóc sức khỏe người cao tuổi được các cấp các ngành của tỉnh Yên Bái đặc biệt quan tâm bằng những việc làm cụ thể thiết thực, qua đó phát huy vai trò vị thế của người cao tuổi trong các lĩnh vực của đời sống xã hội. Trong chương trình hôm nay, phóng viên chương trình có cuộc trao đổi với ông Cú Đức Đua, trưởng ban đại diện Hội người cao tuổi tỉnh Yên Bái, để hiểu rõ hơn về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Trước hết xin cảm ơn ông đã tham gia chương trình. Thưa ông, quan tâm chăm lo cho người cao tuổi là cái trách nhiệm của các cấp các ngành và cũng là nhiệm vụ của toàn xã hội. Vậy thì ông có cái đánh giá như thế nào về cái hoạt động này trong thời gian qua?
Trong cái năm qua, đặc biệt là năm 2019, kinh tế tỉnh ta tuy còn nhiều khó khăn, nhưng dưới sự quan tâm của Đảng, rồi của các cấp các ngành, cho nên công tác chăm sóc người cao tuổi trong năm qua có rất nhiều nội dung đáng ghi nhận. Toàn tỉnh hiện nay là có 78.000 người cao tuổi, trong đó là 72.000 người có bảo hiểm y tế. Như vậy là hơn 90% người cao tuổi chủ động chăm sóc về sức khỏe của bản thân. Và hàng năm thì hiện nay là hơn 20.000 người được hưởng lương hưu, 11.000 người được hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp xã hội, và trên 3.000 người có hoàn cảnh khó khăn cũng được trợ cấp. Như vậy là gần một nửa số người cao tuổi đã được nhà nước đảm trợ, cho nên là dù sao thì cũng đã đỡ đi trong cái cuộc sống đối với người cao tuổi khi tuổi già. Mỗi năm tỉnh ta thì đã tổ chức chúc thọ mừng thọ cho gần 9.000 người cao tuổi. Ngoài ra thì để cho người cao tuổi sống vui sống khỏe thì ta nhiều cái câu lạc bộ văn hóa thể dục thể thao rồi thơ ca đã phát triển, cũng tạo ra một cái môi trường, một cái sân chơi để giúp người cao tuổi và chăm sóc người cao tuổi về vật chất cũng như về tinh thần để họ tin tưởng vào cuộc sống và sống vui sống khỏe sống hạnh phúc.
Thông qua những hoạt động quan tâm chăm lo cho người cao tuổi thì đã góp phần khích lệ người cao tuổi tích cực tham gia các cái hoạt động của địa phương. Vậy thì vai trò của các cụ đã được phát huy như thế nào thông qua những hoạt động cụ thể gì ạ?
Người cao tuổi của tỉnh ta cũng đã phát huy cái vai trò của mình trong cái nhiều lĩnh vực. Đối với hiện nay thì tỉnh ta có hơn 5.000 người cao tuổi ở cơ sở đang làm tổ trưởng tổ dân phố hoặc là tham gia về công tác chính quyền ở cơ sở, rồi trưởng thôn trưởng bản chẳng hạn đi vào, hoặc là người cao tuổi làm công tác đảng ở bí thư chi bộ cơ sở, họ đang đóng góp trực tiếp cho cái công tác chính trị, xây dựng cơ sở chính trị và xã hội ở nông thôn, đã góp phần xây dựng quê hương mới. Thứ hai nữa là trong phát triển kinh tế thì hiện nay là qua thống kê thì đã có khoảng hơn 1.000 người cao tuổi giờ hiện giờ đang làm chủ doanh nghiệp, chủ trang trại, cho nên hàng ngày cũng góp phần là giải quyết những vấn đề, nên một là vẫn tiếp tục vươn lên làm giàu hoặc xóa đói giảm nghèo, hoặc là giúp đỡ những người mà có hoàn cảnh khó khăn, hoặc là ngoài ra thì cũng còn vẫn đóng góp cho nhà nước. Hiện nay là người cao tuổi là chung tay tham gia xây dựng nông thôn mới. Năm 2018 thống kê lại thì toàn tỉnh là các cụ đã vận động bản thân và vận động gia đình ủng hộ và hiến hơn 57.000 mét vuông đất để làm đường, làm xây dựng cơ sở hạ tầng. Hai là đóng góp vào hơn 20.000 ngày công. Ngoài ra thì tham gia xây dựng cái đời sống văn hóa mới ở khu dân cư. Thế rồi góp phần của mình là làm thế nào để cho cái cuộc sống, cho cái quê hương mình ngày một tươi đẹp hơn. Thì đó là cái thực sự đang có ý nghĩa để góp phần và chung sức cùng với gia đình và con cháu để thực hiện tốt những cái ý nguyện của những người cao tuổi trong hiện nay.
Hoạt động chúc thọ mừng thọ được rất nhiều người cao tuổi quan tâm. Vậy thì năm nay cái việc mà chúc thọ mừng thọ sẽ được triển khai như thế nào và có cái điểm gì mới so với những năm trước đây thưa ông?
Nói về chúc thọ mừng thọ thì đây là một cái nét đẹp và văn hóa từ ngàn xưa và chúng ta hiện nay là vẫn phát huy, nhất là kể từ khi có luật người cao tuổi, tỉnh Yên Bái cũng đã triển khai cái này hàng năm là tỉnh và đều có quà và đã tổ chức chúc thọ mừng thọ cho người cao tuổi. Năm nay thì báo cáo các cụ là việc tổ chức chúc thọ sẽ được chu đáo hơn, vì vừa qua là Hội đồng Nhân dân tỉnh họp lần thứ 11 khóa 18 này cũng đã quyết định là nâng mức quà cho các cụ là hơn 300.000 một suất. Như vậy là những cái cụ ở cái tuổi 70, 75, 80, 85 rồi 90, 95 và trên 100 và trên 100 là đều có quà và thư mừng thọ. Cho nên là chắc chắn đây cũng sẽ là cái nguồn vui mới đối với người cao tuổi của chúng ta.
Để nâng cao chất lượng của tổ chức hội, vậy thì trong cái năm 2019 thì hội người cao tuổi sẽ có những cái hoạt động cụ thể gì ạ?
Thứ nhất về mặt để nâng cao cái chất lượng thì nói chung là với các giải pháp là lấy hội viên làm trung tâm, hai là lấy cơ sở hội rồi chi hội làm cái và câu lạc bộ làm cái địa bàn sinh hoạt, và lấy cái phong trào thi đua tuổi cao gương sáng làm cái mục tiêu. Thứ hai là tập trung vào cái xây dựng các cái câu lạc bộ liên thế hệ, các cái câu lạc bộ vui khỏe để giúp cho người cao tuổi là vươn lên là có cái nơi sinh hoạt và động viên về mặt tinh thần để tiếp tục tham gia vào nhiều cái công tác của xã hội. Năm nay tiếp tục phát động cái tháng hành động về người cao tuổi Việt Nam, và để tiếp tục là vì cái người cao tuổi nghèo, người cao tuổi khó khăn, để cùng với xã hội là chung tay giúp sức để tạo cho người cao tuổi có nhiều hoàn cảnh khó khăn vượt qua cái khó khăn của cuộc sống để tiếp tục cùng với cộng đồng vươn lên để xây dựng cái quê hương và đất nước. Và cái thứ nữa là sẽ tổ chức cái tổng kết cái điển hình tiên tiến người cao tuổi tham gia xây dựng chính quyền, để là phát huy cái vai trò người cao tuổi trong cái thời gian tới.
Cảm ơn ông về nội dung cuộc trao đổi.
Quý vị vừa nghe trao đổi giữa phóng viên chương trình với ông Cú Đức Đua, trưởng ban đại diện Hội người cao tuổi tỉnh Yên Bái về công tác chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi trên địa bàn tỉnh. Ít phút thư giãn của chương trình, mời quý vị và các bạn lắng nghe ca khúc Cung đàn mùa xuân do ca sĩ Trọng Tấn thể hiện.
Em ơi vút lên một tiếng đàn, kia đàn đã so dây, cung đàn đã lửa phim mơ. Mình xuân sao mùa vui đang nở rộ, bình minh chiến thắng gieo ca, xuân về non nước bao la, mầm sống ta ươm giữa đời. Tay anh bưng ngọn đèn, em che ngọn gió, anh nâng mầm trổ, em chút nắng vàng. Đường vui nay bước thanh thang, tâm hồn lộng gió em ơi, xây đẹp mộng ước tương lai, em ơi vút lên một tiếng đàn. Đường vui nay bước thanh thang, tâm hồn lộng gió em ơi, xây đẹp mộng ước tương lai, em ơi vút lên một tiếng đàn. Tiếng đàn kia đàn đã so dây, cũng đàn đã lửa phím ơ. Đất nước mình xuân sao mùa vui đang nở rộ, đình mình chiến thắng gieo ca, xuân về non nước bao la, mầm sống ta ươm giữa đời. Tay anh bưng ngọn đèn, em che ngọn gió, anh nâng mầm trổ, em chút nắng vàng. Đường vui nay bước thanh thang, tâm hồn lộng gió em ơi, xây đẹp mộng ước tương lai, em ơi vút lên một tiếng đàn. Đường vui nay bước thanh thang, tâm hồn lộng gió đẹp mộng ước tương lai, em ơi vút lên một tiếng đàn.
Chương trình xin được tiếp tục với chuyên mục lao động công đoàn.
Chuyên mục Lao động và Công đoàn.
Thưa quý vị và các bạn, Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 đang đến gần, cũng là lúc các cấp công đoàn cùng nhiều đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn huyện Lục Yên có nhiều hoạt động thiết thực nhằm chăm lo Tết cho người lao động, giúp họ có một cái Tết đầy đủ ấm cúng. Ghi nhận của cộng tác viên chuyên mục. Những ngày giáp Tết Nguyên đán, mặc dù công việc hết sức bận rộn để kịp hoàn thành những đơn hàng cuối năm, nhưng cán bộ người lao động của công ty cổ phần đầu tư Vạn Khoa đóng trên địa bàn huyện Lục Yên đều phấn khởi lao động hăng say, bởi bên cạnh đảm bảo các chế độ cho người lao động, công ty sẽ có thưởng để động viên người lao động trong dịp Tết. Bên cạnh đó, cứ mỗi dịp Tết đến xuân về, công ty đều tổ chức các hoạt động thăm hỏi động viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Đây chính là động lực để người lao động yên tâm công tác và gắn bó với công ty hơn. Anh Lã Quốc Huy, công nhân công ty cổ phần đầu tư Vạn Khoa bày tỏ.
Nói chung là bên công đoàn và công ty nói chung là cũng rất quan tâm đến đời sống của anh em công nhân, thì là cũng có quà rồi thì tiền thưởng, thì tôi cũng mong là công đoàn mỗi một ngày mà phát triển lớn hơn để đời sống anh em công nhân chúng tôi mỗi một ngày được quà lớn rồi thì thưởng to, thưởng cao hơn ạ.
Ngoài mức lương bình quân 7 triệu đồng trên người trên tháng, Tết Nguyên đán là dịp để công ty cổ phần đầu tư Vạn Khoa thể hiện sự quan tâm tới người lao động. Năm nay, người lao động công ty đều được thưởng ít nhất 1 tháng lương. Trung bình mỗi lao động được thưởng 8,6 triệu đồng. Tổng số tiền chi thưởng Tết Kỷ Hợi của công ty là trên 500 triệu đồng. Ông Trần Văn Trung, Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Đầu tư Vạn Khoa tại Yên Bái cho biết.
Nắm sát đời sống tinh thần của người lao động, hàng năm vào tháng 12, người lao động thường bàn tán dự đoán thưởng Tết lương có được định hết không. Do vậy, ban điều hành công đoàn chúng tôi đã mạnh dạn đề nghị ban giám đốc công bố sớm tiền lương, tiền thưởng để người lao động hoàn toàn yên tâm về phần lương, tiền thưởng và tiền lương cuối để ăn Tết. Thưởng Tết đảm bảo cho người lao động yên tâm và có mức thưởng cao nhất. tạo điều kiện tốt nhất để người lao động yên tâm công tác gắn bó với doanh nghiệp.
Với chị Trần Thị Ngân, đoàn viên công đoàn Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Lục Yên, dịp Tết Nguyên đán này càng vui hơn khi được đón năm mới cho ngôi nhà mới ấm công đoàn. Năm 2018, gia đình chị không may bị hỏa hoạn làm thiêu rụi toàn bộ ngôi nhà, ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của gia đình. Chia sẻ những khó khăn đó, Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái đã tạo điều kiện hỗ trợ đoàn viên Trần Thị Ngân làm nhà mới có diện tích hơn 100m². Đến nay căn nhà đã hoàn thành và đưa vào sử dụng đúng dịp Tết Nguyên đán, chị Ngân phấn khởi nói.
Được sự quan tâm của Liên đoàn Lao động huyện Lục Yên, lãnh đạo công đoàn Trung tâm Truyền thông Văn hóa hỗ trợ một cái suất làm nhà của mái ấm công đoàn thì đã thêm thắt cho tôi trong cái quá trình làm ngôi nhà để ổn định cuộc sống cho gia đình tôi cũng như là cho các cháu nhỏ. Và tôi cảm thấy là rất là vui và rất là phấn khởi. Vào đúng cái dịp Tết Xuân Kỷ Hợi này thực sự là tôi thấy rất là xúc động và rất là cảm ơn.
Hiện nay huyện Lục Yên có 100 công đoàn cơ sở, trong đó có 12 doanh nghiệp có tổ chức công đoàn. Để bảo đảm mọi đoàn viên công đoàn, người lao động đều được quan tâm chăm lo trong dịp Tết cổ truyền Kỷ Hợi năm 2019. Liên đoàn Lao động huyện Lục Yên chỉ đạo các cấp công đoàn cơ sở bám sát cơ sở, nắm bắt tình hình lương, thưởng, kế hoạch, thăm hỏi tặng quà động viên công nhân, viên chức lao động hoàn cảnh khó khăn, giúp họ được đón Tết vui xuân ấm áp. Trong đó, Liên đoàn Lao động huyện đã tổ chức thành công chương trình Tết Xuân Vầy năm 2019. Đây là hoạt động thiết thực nhằm chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho người lao động trong dịp Tết Nguyên đán, nhất là những lao động có hoàn cảnh khó khăn. Tại chương trình đã trao tặng 60 suất quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn tại các doanh nghiệp địa bàn huyện. Anh Ma Văn Thông, đoàn viên công đoàn công ty trách nhiệm hạn đá Cẩm Thạch RK Việt Nam chia sẻ.
Hết sức là cảm ơn Liên đoàn Lao động huyện Lục Yên đã có một phần quà dành cho tất cả các anh em chị nhân gặp hoàn cảnh khó khăn trong thời gian vừa rồi, thì đã có một món quà để cho mọi người để đón Tết vui xuân để nó thêm được nồng ấm hơn. Công ty cũng có sự quan tâm rất lớn lao dành cho anh em gặp khó khăn trong năm vừa rồi, có phần quà và tạo điều kiện giúp đỡ cho anh em công nhân, nói chung là cũng càng thêm phấn khởi và có động niềm động lực để mà anh em chúng tôi gắn bó với công ty dài lâu hơn.
Ông Trần Tiến Hưng, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Lục Yên cho biết.
Đây cũng là những cái hoạt động nhằm khích lệ, động viên người lao động, nhất là các cái công nhân lao động ở trong các cái công ty doanh nghiệp, tạo cái không khí vui tươi, đầm ấm, lành mạnh và đẩy cao cái tinh thần trách nhiệm của người lao động. Các hoạt động vui xuân năm 2019 sẽ là cái nguồn động viên, khích lệ cho người công nhân, người lao động sẽ tiếp tục hăng hái thi đua lao động sản xuất và gắn bó lâu dài hơn với các cái doanh nghiệp và có trách nhiệm hơn với các cái hoạt động của doanh nghiệp.
Những hoạt động chăm lo Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 của các cấp công đoàn trên địa bàn huyện Lục Yên đã động viên tinh thần, giúp cho công nhân viên chức và người lao động có thêm niềm vui trong mùa xuân mới, tích cực tham gia thi đua lao động sản xuất, qua đó góp phần thúc đẩy kinh tế của huyện ngày càng phát triển.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp hàng đầu xe máy, xe điện, xe đạp, xe thể thao, tổ chức chương trình tri ân khách hàng lớn nhất từ trước tới nay. Quay số trúng thưởng mua xe Honda trúng xe cùng loại. Tặng 5 triệu đồng cho xe Piaggio Medley ABS. Tặng 3 triệu đồng bán trả góp không lãi suất, miễn trước bạ và lệ phí biển cho xe máy điện, cho tùy loại xe. Tặng tiền mặt và phần quà có giá trị cho xe máy, xe điện, xe đạp, xe thể thao Cúp 81, 82, hơi 50 không cần giấy phép lái xe. Rất nhiều khuyến mại đặc biệt hấp dẫn. Bán trả góp cho tất cả các dòng xe. Đổi xe cũ, lấy xe mới. Bảo dưỡng, bảo hành linh kiện chính hãng. Vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy, xe điện Thiên Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, tổ 47, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, tổ 27, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Đối diện vườn hoa Giàm Hồng Hà. Cơ sở 3, tổ 9, phường Hầm Minh, thành phố Yên Bái, cách cầu Yên Bái 500m bên trái đường Đi Văn Chấn. Chi tiết liên hệ 097 157 5555, 097 157 5555, Trân trọng kính mời quý khách.
Chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn.